Đó là sự chết, chứ không phải sự sống. Và lỗi của kẻ lãnh nhận, chứ không bởi máu thánh hay bởi thừa tác viên, cho dù họ ở trong tình trạng tội lỗi. Bởi vì tội của thừa tác viên không làm hư hoại hay làm vẩn đục được máu thánh, không làm suy giảm hiệu quả ân sủng hay sức mạnh của máu, cũng không làm hại được người làm nhiệm vụ ban phát, mà chỉ hại cho các kẻ phạm thêm tội, đáng phải uống chén thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vô phúc cho kẻ rước lấy máu con cha một cách bất xứng. Nó làm ô uế cả hồn lẫn xác nó. Nó độc ác với chính mình và với tha nhân. Nó mất ân sủng. Nó giày đạp dưới chân hồng ân máu thánh đã ban cho nó khi chịu phép rửa tội, để được tha tội nguyên tổ, mà nó mắc phải khi thụ thai trong dạ cha mẹ nó. Toàn thể nhân loại đã trở thành một khối bùn đất hư hoại. Tất cả chúng con sinh ra từ khối bùn đất này đều hư hoại, không còn tự cứu lấy mình để được cuộc sống đời đời. Vì thế, con xem tại sao cha đã ban ngôi lời con một của cha cho chúng con. Cha kết hợp thiên tính cao trọng của con cha với sự thấp hèn của nhân tính chúng con, để lặp lại trong ân sủng những gì đã mất bởi tội. Cha không thể chịu đau khổ như là Thiên Chúa, trong khi đức công bình của cha đòi phải có hình phạt cho tội phạm. Nhưng con người không thể đền tội cho cân xứng, và cho dù nó có làm được việc gì đền tội cho nó, nhưng không có thể làm thay cho một tạo vật có lý trí nào khác được. Đằng khác, con người không thể đền được tội mình cho đầy đủ, bởi vì tội xúc phạm đến cha là đấng công minh vô cùng. Ấy vậy, muốn vực dậy con người đã sa ngã, kẻ bất lực không thể cứu được mình như cha đã nói, và cũng vì sự yếu hèn của nó, cha đã sai ngôi hai, con một của cha mặc lấy nhân tính của chúng con, từ khối bùn đất hư hỏng Adam, để ngài cũng chịu khổ trong chính bản tính mà con người đã phạm tội. Ngài chịu đập đánh trên thân xác cho tới chết, chết nhục nhã trên thập giá. Bằng tình yêu Thiên Chúa, ngài đền tội thay cho con người và đem nó trở lại vị trí nó đã được tạo dựng. Ấy vậy, sự kết hợp hai bản tính để đền tội thay cho cả nhân loại không phải do đau khổ ở bản tính nhân loại hữu hạn sinh ra từ khối bùn đất Adam, mà bằng quyền năng của bản tính Thiên Chúa. Sự kết hợp hai bản tính làm Chúa Cha hài lòng hy lễ máu con cha đã hợp với bản tính thần thánh, thành một tấm bánh bởi lửa đức ái thần linh, làm sợi dây trói buộc cùng đóng đinh ngài vào thập giá. Nhờ vậy, tội Adam nguyên tổ được tẩy xóa, nhưng vết tích hãy còn. Đó là sự hướng chiều về điều dữ, sự yếu đuối của bản tính loài người, tựa như vết sẹo còn lại sau một thương tích đã được chữa lành. Như vậy, sự sa ngã của Adam đã gây cho các con một thương tích đau thương trầm trọng. Nhưng thầy thuốc vĩ đại, con một của cha, đã đến để chữa trị chúng con, băng bó thương tích ấy, tự uống lấy liều thuốc đắng cay mà con người không thể uống nổi. Thầy thuốc làm như mẹ nuôi cháu bé, đã uống lấy liều thuốc trị bệnh thay cho cháu bé, vì mẹ nuôi lớn và khỏe, trong khi cháu bé còn quá non nớt, không chịu được sự đắng cay của thuốc. Con một của cha là thầy thuốc của chúng con, và con cha đã kết hợp bản tính Thiên Chúa với bản tính của các con, để uống lấy liều thuốc cay đắng trong cái chết đầy khổ nhục trên thập giá, đang chữa trị thương tích và ban sự sống cho chúng con, là những đứa con bại liệt bởi tội lỗi. Cha đã nói, tội nguyên tổ chúng con mắc phải ngay khi dựng thai trong lòng mẹ, vết tích của nó vẫn còn. Nó được tẩy xóa, tuy không hoàn toàn, nhờ phép thánh tẩy lại bí tích ban sự sống của ân sủng, do thần lực của máu thánh vinh hiển và châu báu của con cha. Ngay khi linh hồn chịu bí tích này, tội tổ tông được xóa bỏ và linh hồn được thông ban ân sủng. Cái xu hướng về sự giữ vẫn còn như một vết sẹo. Tuy nhiên, xu hướng đó sẽ giảm đi khi linh hồn cố gắng kìm hãm nó, nếu nó muốn. Như vậy, linh hồn sẵn sàng đón nhận và làm gia tăng ân sủng, nhiều hay ít là tùy sự xứng đáng của lòng nó trong sự yêu mến và phụng sự cha. Ân sủng bí tích thánh tẩy còn để nó tự do chiều về sự giữ cũng như hướng về điều lành. Khi đến tuổi biết phân biệt, nó có thể tự do quyết định làm điều ác hay việc thiện như nó muốn. Quyền tự do của con người thật lớn lao. Nó có sức mạnh vô song nhờ máu thánh châu báu, đến độ không thể bị ai khuất phục, dù là ma quỷ hay tạo vật nào, nếu nó không muốn. Nó đã được cứu thoát khỏi ách làm tôi. Quyền tự do đã trả về cho nó, để nó thống trị tính dục và đạt mục đích khi cha sáng tạo nó. Hỡi tạo vật có lý trí ngu xuẩn, mi đã trở nên như súc vật, trầm mình trong bùn hôi thối, vờ quên đi ân sủng vô vàn lớn lao cha đã ban cho. Hỏi còn gì trọng đại hơn để trao ban cho một tạo vật khốn nạn đến như vậy? Câu 15. Tội lỗi phải chịu trừng phạt nặng nề hơn kể từ khi Chúa Kitô chịu khổ nạn. Thiên Chúa hứa thương xót thế gian và giáo hội nhờ lời cầu nguyện và sự chịu đau khổ của các tôi tớ Ngài. Hỡi con yêu dấu, cha muốn con hiểu điều này. Cha đã tái tạo loài người trong máu con một của cha và phục hồi chúng trong ân sủng, nhưng chúng vẫn khinh dễ ơn cha ban. Chúng đi từ xấu xa đến tồi tệ hơn, từ tội này qua tội khác, và luôn đền trả cha bằng sỉ nhục, trong khi cha không ngừng làm ơn cho chúng. Những ân huệ ấy chúng còn coi như việc cha hành hạ chúng, trong khi cha không muốn gì ngoài ý muốn thánh hóa chúng. Cha nói cho con hay, chúng sẽ phải gian nan hơn và sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn. Chúng sẽ bị trừng trị một cách nghiêm khắc ngay từ bây giờ, khi mà chúng đã được cứu chuộc bởi máu con của cha. Giả như con cha không đến dạy bảo chúng và không đổ máu ra cứu chuộc chúng, thì chúng đỡ tội hơn và còn có thể viện lẽ để chữa tội. Nhưng nay chúng không thể chữa tội được. Đúng như lời rằng, hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Loài người mắc nợ với cha vì cha đã sáng tạo chúng theo hình ảnh cha và nên giống cha. Chính vì thế, lẽ ra chúng tìm vinh quang cha, nhưng chúng đã cướp lấy để tôn vinh mình. Chúng từ chối vân phục cha nên đã trở thành kẻ thù của cha. Và cha, cái dùng sự khiêm nhường bằng cách hạ mình xuống, mặc lấy nhân tính của các con, để tiêu diệt lòng kiêu căng của chúng và kéo các con ra khỏi vòng của làm tôi ma quỷ. Cha biến chúng con thành người tự do. Cha còn cho chúng con điều trọng hơn quyền tự do nữa. Con thấy không? Con người đã được làm Thiên Chúa, như Thiên Chúa đã làm người, bởi sự liên kết bản tính Thiên Chúa với bản tính con người. Nhận lãnh cả một kho tàng máu châu báu để được tái sinh trong ân sủng, há không phải là điều mắc nợ rất lớn đó sao? Như vậy, con thấy rõ loài người mắc nợ cha hơn trước biết bao. Kể từ khi được ơn cứu chuộc, lúc này chúng buộc phải ca ngợi và tôn vinh cha theo gương ngôi lời làm người, con một của cha. Thế nhưng chúng không trả cái nợ này cho cha bằng yêu mến cha và yêu thương tha nhân, không sống nhân đức chân thật và tích cực như cha đã nói ở trên. Chúng thiếu sót bổn phận yêu mến cha và yêu thương tha nhân. Do đó, chúng đã phạm một tội nặng nhất. Còn cha, vì sự công bình Thiên Chúa đòi buộc, không thể không lên án phạt chúng chết đời đời. Người Kitô hữu chịu án phạt nặng hơn người ngoại đạo. Bởi luật công bình Thiên Chúa ban ra, chúng sẽ bị thiêu đốt bởi lửa không hề tắt, nghĩa là phải chịu cực hình, mà cực hình lớn nhất lại là lương tâm bị dày vò. Lửa này không hề tắt là vì kẻ bị án phạt dù phải thiêu đốt cùng cực lâu dài bất tận, nhưng cái thực thể của chúng tồn tại mãi. Cha nói cho con nghe, chúng xin được chết đi nhưng không được, vì thực thể của chúng từ đấy sống mãi đời đời kiếp kiếp. Chúng mất ân sủng siêu nhiên bởi phạm tội, còn cái hiện hữu hay thực thể tự nhiên cha không cho mất đi được. Ấy vậy, tội bị trừng phạt nặng hơn kể từ khi có ơn cứu chuộc bởi máu, vì chân loài người đã được lãnh nhận nhiều hơn. Chúng không ý thức điều ấy, lương tâm cũng chẳng nhận ra sự xấu xa của tội lỗi. Chúng thù ghét cha là đấng đã thương cho chúng được hòa giải nhờ máu con cha. Tuy nhiên, còn một phương cách để làm dịu cơn thịnh nộ của cha, đó là các tôi tớ của cha, khi họ nhiệt tình lấy nước mắt làm áp lực buộc cha theo ước nguyện của họ. Con xem những sợi dây nào con dùng để cầm buộc cha. Những sợi dây này chính cha đã trao cho con, đó là lòng thương xót thế gian. Đúng, sự đói khát và ao ước làm sáng danh cha, và ơn cứu độ cho các linh hồn chính cha đã gợi hứng cho các tôi tớ cha, làm cha chịu thua nước mắt của con mà giảm đi cơn thịnh nộ đức công bình của cha. Vậy thì con hãy lấy mồ hôi nước mắt của con, hãy múc lấy từ nguồn suối tình yêu Thiên Chúa, cùng với mồ hôi nước mắt ở nơi những tôi tớ khác của cha, để lau mặt hiền thê của con cha. Cha hứa với con, phương cách này sẽ lấy lại nhan sắc cho nàng. Không phải gươm đao, chiến tranh hay bạo lực sẽ làm được điều ấy, nhưng là hòa bình, cầu nguyện khiêm tốn và chuyên chăm. Mồ hôi và nước mắt đổ ra với ước nguyện nồng nàn của các tôi tớ cha. Như vậy con sẽ thực hiện điều con mong ước, là được chịu đau khổ nhiều vì cha. Các con sẽ giải sáng đức nhẫn nại trên tối tâm của các kẻ xấu ở thế gian này. Và các con đừng sợ hãi nếu thế gian này bách hại các con, cha sẽ ở với các con. Và không có trường hợp nào các con phải vắng bóng cha, đấng quan phòng. Câu 16. nhận biết Thiên Chúa nhân hậu từ bi. Linh hồn này không chỉ cầu nguyện cho người Kitô giáo, nhưng cho cả thế giới. Được hiểu biết nhiều hơn, linh hồn này đứng dậy, tràn đầy hân hoan và sức mạnh. Nó đứng thẳng trước nhan thánh uy nghi, với niềm cậy trông và lòng thương xót của tình yêu bao la như đại dương. Linh hồn này tin cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa và tình yêu cho nó hiểu Ngài muốn tha thứ cho thế gian mặc những xúc phạm đến Ngài. Chính Ngài đã chỉ bảo các tôi tớ Ngài cách thế làm áp lực lòng nhân hậu của Ngài, nhằm làm dịu đi cơn thịnh nộ. Điều này làm nó rất vui mừng và hết sợ hãi trước những bách hại của thế gian. Nắm chắc Thiên Chúa luôn ủng hộ mình. Ngọn lửa ước nguyện thánh thiện lên cao, đến độ nó không chỉ bằng lòng với những ân huệ nó nhận được từ Thiên Chúa, nhưng còn ao ước cho cả thế giới được lòng thương xót của Ngài nữa.